This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh qua hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý khán giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga, Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Chào chị Thu Nga và Khôi Nguyên. Chị Thu Nga ơi, mùa thu đã thực sự đến với Dallas chưa?
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chị Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên. Mùa thu nó cứ lấp ló giống như là nó muốn trêu chọc mình vậy đó. Một ngày thì mát, có thể gọi là mát lạnh, rồi tới ngày hôm sau thì ấm. Ngày hôm nay và ngày mai ở tại Dallas Fort Worth thì tới 90 độ. Thành ra cái mùa thu này hình như là thấy giống như mấy cô gái mà e thẹn, phải không Đăng Khoa?
E thẹn đâu, không biết, nhưng mà giống như rằng là còn nuối tiếc đó cô Thu Nga. Tại vì giống như rằng là hôm qua thì thấy lạnh lạnh, hôm nay nóng, ngày mai nóng. Và nó cũng khoảng 80 mấy, gần 90 rồi. Sau đó tuần sau lại có mưa, lại lạnh lạnh. Thành ra là nó cũng giống như rằng là những cái cô gái e ấp, nhưng mà cũng giống như rằng là một cái sự tiếc nuối nào đó, không có muốn giả từ mùa hè chăng cô Thủy?
Chúng tôi thì đang ở bên California, thì mùa thu đã thực sự đến với California rồi. Lúc nào cũng phải mặc áo lạnh, chị Thu Nga ơi, buổi sáng phải mặc áo lạnh dày, buổi trưa cũng phải khoác cái áo lạnh mỏng. Chúng tôi cũng đi đây gì đó xem tình hình bầu cử năm nay như thế nào. Trời ơi, sao mà nó sôi động quá sức. Thường chỉ có tiểu bang Texas của chúng ta là một tiểu bang được coi như là tiểu bang Cộng Hòa thì mới có nhiều những cái vấn đề sôi nổi. Nhưng mà không ngờ qua California được coi là thành trì của Đảng Dân Chủ cũng sôi nổi vô cùng, chị Thu Nga ơi. Đi tới ngã tư đường nào cũng thấy biểu ngữ răng đầy hết, và người ta cũng đứng đầy giơ những cái tấm placard, những cái tấm bảng lên, rồi thì rồi những cái câu. Không ngờ ở bên California mà năm nay lại bên Đảng Cộng Hòa lại hoạt động quá mạnh như vậy. Đi đâu cũng thấy những cái tấm bảng để chữ America or Communism, nước Mỹ hay là Cộng sản, quá còn hơn cả bên Houston, bên tiểu bang Texas nữa. Thành ra đó cũng là một cái điểm rất là lạ, mà đó là cộng đồng dòng chính, ngay cả cộng đồng thiểu số của người Việt mình ở tại California bây giờ cũng nghĩa là cũng chiến đấu túi bụi, chị Thư Cả ơi, sát phạt nhau tối đa trong cái chuyện mà bên phe này chống phe kia.
Vâng.
Thành ra cũng là một cái nét đặc thù, có lẽ chưa có một cuộc bầu cử nào. Hồi trước người ta cứ bảo cái cuộc bầu cử năm 2016 hay 2020 là một cái cuộc bầu cử dữ dội, nhưng mà không thấm thía gì so với năm nay, phải không chị Thu Nga?
Đúng như vậy, tại năm nay cái người mà ứng cử viên bên đảng Dân Chủ quá bất ngờ sau khi mà ông Joe Biden nghĩa là bị đẩy ra khỏi cái cuộc đua, thì cái bà Kamala Harris này thật tình ra là chưa có phải là do đảng cử ra, nhưng mà bà coi như là đương nhiên thay thế ông Biden. Và khi mà có một người lạ xuất hiện như thế này thì người ta mới rầm rộ lên. Cũng như là cái khi mà người Mỹ kỳ lạ lắm, họ muốn có một sự thay đổi. Giống như khi mà ông Bill Clinton ra đó, thì hỏi là tại sao bầu cho ông Bill Clinton, thì người ta nói rằng tại vì ông đẹp trai. Rồi khi mà ông Obama ra thì họ nói là tại vì ông là người da đen cho nên là muốn thay đổi. Rồi bây giờ ông Biden, ông cũng nói rằng đàn bà có thể làm được nhiều chuyện lắm, đàn bà cũng có thể làm được tổng thống. Thành ra chúng ta thấy là cái kỳ bầu cử này là một cái kỳ bầu cử rất kỳ lạ. Và ngày hôm qua thì cái số người mà đi bầu cử đông quá là đông. Vì vậy cho nên á là nếu mà muốn ít hơn thì chờ vài ngày nữa. Nhưng mà có nhiều người cũng nôn nóng, có nói là muốn dùng cái lá phiếu của tôi liền bây giờ để tôi chắc chắn là rằng có bầu được. Thì chúng tôi ở đây và ở bên Houston chắc chắn rằng cũng có nhiều nơi để mà bỏ phiếu sớm. Bỏ phiếu sớm thì quý vị có thể bỏ bất cứ chỗ nào, miễn là trong cái county của mình. Và chúng tôi cũng mới được biết những người mà đang giữ thùng phiếu nói rằng ở đây đó, đi tới Bob Duncan đó, thì nó đông lắm. Cho nên có hai chỗ mà quý vị có thể đi mà khỏi phải chờ đợi lâu, đó là TCJC và cũng như là cái chỗ mà sinh hoạt của cộng đồng cũ thành ra quý vị lựa cái chỗ nào mà ít người, chứ nghe nói là cái hàng nó dài lắm, ai cũng muốn là bầu sớm hết để coi cái lá phiếu của mình có được đếm hay không, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, thì cái mùa bầu cử năm nay nó rất là sôi động. Thành ra đó có nhiều người đó, tại vì cái mùa này đó họ cũng đang chuẩn bị đi chơi hoặc là họ có những cái plan, nhưng mà họ sợ rằng là khi mà họ đi đó họ không thể bỏ phiếu được. Họ chờ đợi cho đến cái ngày bầu cử sớm vừa mới mở cửa một cái thôi là họ ùa ra để mà họ đi bỏ phiếu trước khi họ gọi là hoàn thành nghĩa vụ công dân trước khi đi chơi. Nên vì thế đó là mấy người mà hôm qua mà đi ra mà những cái địa điểm bỏ phiếu sớm đó họ cũng nói như cô Thu Nga vậy đó, đông lắm. Hôm qua cũng rất nhiều quý đồng hương gọi lên đài hỏi chúng tôi rằng là bây giờ tôi ở đây thì phải đi bầu ở đâu, hỏi ở đây thì phải đi bầu ở đâu. Mặc dù cuối tuần qua đó đài cũng đã có mời một cái chuyên gia về bầu cử lên để giải đáp tất cả những thắc mắc của quý đồng hương rồi, nhưng có vẻ như rằng là đồng hương của chúng ta cũng rất là nôn nóng cho cái cuộc bầu cử này và họ đã đi bỏ phiếu cũng khá đông. Hiện tại đó thì ti bầu cử họ vẫn chưa công bố cái vấn đề là có bao nhiêu người đi bầu ngày hôm qua hay là tính lúc này bao nhiêu người, tại vì còn quá sớm đi. Nên vì thế đó là chúng ta cũng ráng chờ xem thử xem còn vài ngày nữa, tại vì cái bầu cử sớm bắt đầu từ ngày 21 thì còn vài ngày nữa để xem thử xem cái kết quả như thế nào. Chứ hiện tại đó thì ti bầu cử họ cũng chưa có công bố là bao nhiêu người đi bỏ phiếu sớm, nhưng mà chúng tôi thấy cái line nào cũng đông hết đó cô Thủy.
À đúng như vậy, không phải chỉ bên Texas, ở bên California cũng vậy. Chúng tôi đi ngoài đường, thấy cái chỗ nào mà có người ta sắp hàng dài ra thì biết ngay cái nơi đó là các cái thùng phiếu bầu cử. Và rất nhiều người đã hủy bỏ nhiều cái dự định đi đây đi đó trong những cái ngày tháng này để mà ở nhà tham dự bầu cử. Cá nhân chúng tôi cũng vậy, không bầu cử sớm được bởi vì đi ra khỏi San Diego, ra khỏi Houston trước khi mà đến ngày bầu cử, rồi đến khi mình trở về thì lại cũng hết được bầu cử sớm rồi, nhưng mà cũng phải hủy một cái chuyến đi trong cái ngày bầu cử để mà ở nhà phải đi bỏ phiếu, và nhất là đi để mà tường trình từ những cái phòng phiếu cho thính giả thấy đây là một cuộc bầu cử có thể nói là lịch sử. Nhưng mà không biết ở bên lâu nay chúng ta ở bên Texas, nghe chuyện Texas nhất là qua làn sóng đài 1160 và 900 AM đó, trong mấy tuần qua thì đều thấy cái thính giả cũng gọi vào phe binh phe chống, phe thì bỏ phiếu cho bà Kamala Harris, phe thì cho ông Donald Trump. Nhưng mà một cái điểm mà chúng tôi nhìn chung thấy ở bên California cũng vậy, là kỳ này bà Kamala Harris có vẻ rất là hên, bởi vì bà không có bị xét đoán nhiều về những cái thành tích hay về những cái chủ trương chính sách như là trong các cuộc bầu cử ứng cử viên tổng thống của các cái cuộc bầu cử trước. Bởi vì đa số những người bỏ phiếu cho bà chỉ tại vì không thể chấp nhận được ông Trump. Và đó cũng là cái tinh thần ở bên California này. Khi mà chúng tôi đi đây đi đó phỏng vấn người Mỹ cũng như người Việt đó, hỏi thì người ta đều nói rằng no Trump, có vậy thôi. Thành ra họ bỏ phiếu cho bất cứ ai. Cho nên phải nhận bà Kamala Harris kỳ này khá là hên. Đã hên từ cái chuyện mà bà đã bỏ cuộc ứng cử tổng thống vào năm 2000. Xong rồi lại được ông Biden mời ra làm phó tổng thống. Rồi bây giờ vào phút chót lại được nhảy lên đương nhiên trở thành ứng cử viên tổng thống. Và rồi bị những thế lực mà chống đối ông Trump quá mạnh là cứ thế là dồn phiếu cho bà. Ít thấy một cái vụ bầu cử nào mà phía bên đảng Dân Chủ mà huy động toàn bộ các cựu tổng thống ra để mà hỗ trợ cho cái vị mà ứng cử viên đương nhiệm của Dân Chủ. Không phải chỉ Dân Chủ mà ngay cả bên phe Cộng Hòa cũng có nhiều người cũng cũng theo ủng hộ bà này luôn, trong đó có kể cả những cái người mà ở thuộc bên đảng Cộng Hòa hay là ở trong những cái vai trò cốt cán bên Cộng Hòa trước đây. Một cuộc bỏ phiếu, một cuộc bầu cử thật là kỳ lạ. cho nên mọi người ai cũng hồi hộp muốn muốn tham dự vào trong cái biến cố lịch sử này bằng cách này hay cách khác, bằng cách lấy phiếu hay bằng cách theo dõi, và chắc chắn rằng ai cũng nín thở để chờ xem kết quả, khó ai có thể đoán trước, hả chị Thu Nga?
Vâng, đúng như vậy, nhưng mà hai cái chính sách nó đối nghịch với nhau, vì vậy cho nên là quý vị muốn chọn ai thì quý vị chọn, nhưng mà với đúng theo cái cách chọn của mình. Và sáng hôm nay thì chúng tôi cũng nhận được những cái tin mà chúng tôi không biết cái tin đó là nó đúng sự thật hay là nó fake news, tức là khi mà quý vị đi vào dùng cái lá phiếu của mình, và khi mà quý vị in ra cái ballot mà được in ra rồi, quý vị check cho nó kỹ thử coi cái người mà mình bỏ phiếu đó có đúng ở trên cái ballot đó hay không. Tại vì sáng hôm nay có những cái tin nói rằng khi mà mình bầu cho ứng cử viên của mình thì nó lại switch qua cho ứng cử viên kia, và cũng như là trên cái lá phiếu không có tên của ứng cử viên của mình, thì đó là những chứng cái tin mà chúng tôi ghi nhận được, nhưng mà chúng tôi không nói đó là những cái tin mà cái tin đó là chưa kiểm chứng, cho nên chúng tôi không biết. Tuy nhiên vì có cái một cái người ta cũng sợ có cái sự gian lận, cho nên chúng ta chỉ cầu mong làm sao cái kỳ bỏ phiếu này chúng ta mong rằng có một cái cuộc bầu cử mà công bằng. Tại vì chúng ta đang ở cái xứ tự do thì chúng ta hy vọng là công bằng, chứ không phải giống như ở bên những cái xứ cộng sản mà đảng cử rồi dân bầu. Vì vậy cho nên đây là một cái cuộc chiến mà bên Cộng hòa gọi là trận chiến cuối cùng. Và cái việc mà hai ứng cử viên này có một cái đường lối thì chúng ta cũng thấy bên bà Harris là phá thai rồi cho rồi defund cảnh sát, tại bà này không có tin về cái lực lượng của cảnh sát, rồi bầu cử tự do nghĩa là không cần ID card hay là tự do để mà mở cửa cho illegal, mặc dù là có hạn chế một cái phần nào đó sau khi bị chỉ trích. Còn ông Trump thì có hạn chế phá thai, hạn chế illegal và cái xét ID card, và người ta cũng chú ý đến cái chuyện mà lạm phát hiện thời bây giờ. Sau 4 năm qua thì nó lạm phát như thế nào, xăng hay thức ăn bây giờ người ta cũng không có dám mà đi ăn ở ngoài nhiều nữa, vân vân và vân vân. Thì khi mà chúng ta dùng cái lá phiếu của mình, chúng ta phải chọn lựa thật là cẩn thận, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà tại vì đó, chúng ta thấy rằng là hình như cộng đồng người Việt mình cũng như rằng là người Mỹ họ quan tâm đến vấn đề bầu cử tổng thống nhiều hơn. Nhưng mà thưa quý vị rằng là kỳ bầu cử này nhiều vị trí lắm chứ không riêng gì một mình tổng thống cả.
Đúng rồi.
Thí dụ như bầu cử về thượng nghị sĩ, thí dụ như bầu cử về những đề xuất trái phiếu này nọ kia. Nên quý vị khi mà đi bầu đó đừng có nhăm nhe vô tổng thống hoặc là phó tổng thống mà bầu mà quên đi những cái vị trí khác. Điển hình đó, ở Texas của chúng ta cũng đang có một cái cuộc chạy đua rất là căng thẳng giữa ông thượng nghị sĩ Ted Cruz và ông dân biểu Colin Allred của đảng Dân Chủ. Và hai người này đó là xích sao, cái vấn đề gây quỹ cũng rất là thành công, khi mà ông Colin Allred đã huy động được gần 75 triệu, trong khi ông Ted Cruz cũng đã huy động được 61 triệu. Còn về vấn đề tiền đó, nói về tiền đó, thì thật sự đó, bà Harris đó, bà huy động giỏi hơn ông Trump, khi mà bà đã có trong tay cái số tiền đó, tính đến tháng 8 của chiến dịch của bà đó, là 190 triệu, và bà chi ra là 174 triệu, và cuối tháng 8 đó, thì bà Harris có trong tay là 235 triệu tiền mặt, nhiều hơn ông Trump khoảng 100 triệu. Nhưng mà nói về tiền đó, thì vừa rồi tỷ phú Elon Musk chơi một cái chiêu mà có thể nói rằng là vô tiền khoáng hậu, bất ngờ hết cho mọi người. Đó là ông kêu gọi những cử tri ở các tiểu bang swing hãy ký vào cái thỉnh nguyện thư để ủng hộ cho tu chính án, cho cái quyền tự do ngôn luận và cái quyền mang súng đó. Thì từ đây cho đến ngày bầu cử đó, nếu mà sẽ có mỗi một ngày một người may mắn trúng, giống như trúng lô tô vậy đó, được 1 triệu, và có người đã trúng rồi. Thành ra là nhiều người nói cái kỳ bầu cử năm nay có nhiều cái tình tiết nó lạ, nó càng làm cho cái cuộc bầu cử nó gây cấn hơn đó cô Thủy.
Vâng, đúng như vậy. Chúng tôi cũng nhận được những cái email từ những cái, từ hai đảng, từ cả đảng Cộng Hòa lẫn đảng Dân Chủ. Email nào thì cũng kêu gọi hãy đóng góp tiền, dù là chỉ 5 đồng, 10 đồng thôi, bởi vì chúng tôi rất là cần tiền. Dù là ngay cả bên đảng Dân Chủ thâu được rất nhiều tiền như vậy rồi, họ vẫn nói là chưa đủ tiền để chi trả cho các tiểu bang swing state, những cái tiểu bang mà coi như là ranh giới đó, những cái tiểu bang mà quyết định cái sự thắng cử của ứng cử viên đó. Họ nói rằng chúng tôi cần nhiều tiền hơn nữa, bởi vì những cái tiểu bang nó cần nhiều tiền lắm, thì không biết cần những tiền này vào cái việc vận động tranh cử hay là để trả cho các những người đi bỏ phiếu giống như ông Elon Musk đã làm. Tuy nhiên chưa có lúc nào mà thấy nó quá chừng là dồn dập như bây giờ. Thành ra đây sẽ là một cái cuộc bỏ phiếu, cuộc bầu cử vô tiền khoáng hậu. Từ trước bây giờ chưa bao giờ có như vậy, và không biết sau này sẽ còn có thể có như vậy nữa hay không. Vì vậy, mọi người ai cũng cảm thấy rằng mình không thể nào đứng bên lề, mình phải nhập cuộc mà mình phải tham gia bằng cách này hay cách khác, dù là cách hỗ trợ hay không. Nhưng mà có một cái điểm cũng khá là lạ, chị Thu Nga với cô Nguyên không biết có để ý không, khi chúng tôi đi qua những cái khu vực dân cư đó ở bên Houston, cũng như ở bên chúng tôi đang ở thành phố San Diego, ở bên San Diego cũng vậy, khi đi qua những khu vực dân cư đó thì thấy rất nhiều những cái bảng hỗ trợ support cho phía bên Cộng Hòa. Nào là ông Trump, nào là ở bên Houston thì bao giờ ông Trump thì cũng đi kèm với ông Ted Cruz, ở bên Virginia thì ông Trump lại đi kèm với ông Hùng Cao, rồi ở bên San Diego này cũng vậy nữa, cũng toàn là những cái bảng của bên Cộng Hòa nhiều. Mà ở trước cửa đây là chúng tôi đang nói trên những cái bãi cỏ của các tư gia đó, chắc chắn bên Dân Chủ cũng vận động mãnh liệt cho những vụ này. Nhưng mà trong những cái khu vực mình đi ngang sao không có nhìn thấy. Đây là một cái điểm làm chúng tôi khá lạ. Nhưng mà đảng Dân Chủ có lẽ len lỏi vào sâu hơn đảng Cộng Hòa ở cái chỗ là họ đi vào những cái email, những cái text của từng người, và họ vận động rất là mãnh liệt. Cái điều này bắt đầu từ thời của Tổng thống Obama. Người ta vẫn cho rằng chính Tổng thống Obama là cái người đã có cái sáng kiến đi vào, nghĩa là cái ban tranh cử đó của Tổng thống Obama đã bắt đầu thực hiện cái việc này, và rồi từ đó tới nay đã bên đảng Dân Chủ vẫn là hơn đảng Cộng Hòa ở cái chuyện mà đi vào bằng cái đường lối email cũng như text trong từng cái phone riêng của từng người đó, chị Thu Nga.
Đúng rồi, không biết họ lấy cái số phone của mình ở đâu rồi mà thấy text hàng ngày, đúng như vậy, cả hai đảng luôn. Nghĩa là mình cứ thấy là toàn, hoặc là spam risk để mà call thì mình biết là những cái đó là gọi để mà cho bầu cử. Và chúng ta cũng thấy rằng hai ứng cử viên ấy là ra sức ráo riết. Và tuần qua thì chúng ta cũng thấy cái hình ảnh của ông Donald Trump, ông bận cái tập về rồi ông làm ở McDonald's. Còn bà Kamala Harris thì họ nói rằng bây giờ là trong đầu của bà là coi như là ông Trump là cái ngôi sao. Nghĩa là bên đảng Dân Chủ có một cái cách mà để mà vận động tranh cử, nghĩa là đánh ông Trump tơi bời. Thành ra cái người nào mà ghét ông Trump rồi thì là bỏ cho bà Kamala Harris. Chúng ta thấy cái điều đó nó cũng hơi là nó kỳ cục một chút. Vì vậy cho nên là quý vị bầu trai cũng được, nhưng mà đừng có vì ghét người này mà bầu cho người kia. Chúng ta phải nhìn xem cái chính sách của họ nó như thế nào, có làm cho đất nước Mỹ được mạnh hay lên hay không, và dân chúng thì được no cơm ấm áo. Chứ còn và chỉ vì ghét người ta vì cái tính mà ưa nói ngang, nghĩa là đụng đâu nói đó, nghĩa là ông nghĩ ở trong đầu của ông có cái gì thì ông nói ra. Nhưng mà mình nhìn cái chính sách của ông trong 4 năm qua và bây giờ ông có hứa hẹn điều gì thì chúng ta cũng xem là ông có thể thực hiện được không. Chứ còn mà người nào mà ứng cử viên lên thì cũng nói bừa hết trơn á. Cho nên là cái khi mà người ta vặn trở lại mà cái người nào mà không có trả lời được á, thì chúng ta biết rằng cái người đó là người nói không đúng sự thật đó, mà Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì đối với những người ủng hộ bà Harris thì chắc chắn họ ủng hộ bà Harris. Đối với những người ông Trump thì ủng hộ cho ông Trump thì dù nói ngã, nói nghiêng, nói làm sao cũng được, chửi ổng như thế nào cũng được, họ cũng bỏ phiếu cho ông Trump thôi. Nhưng mà cái thời điểm này đó thì cả hai chiến dịch của bà Harris lẫn ông Trump đang ráo riết vận động ở những cái tiểu bang chiến trường để làm gì? Để họ kêu gọi những cử tri mà vẫn chưa có quyết định bỏ phiếu cho ai đó thì đi ra bỏ phiếu cho mình. Đây là nhóm cái cử tri có thể ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử. Chúng tôi thử đọc một cái khảo sát ở trên cái mạng xã hội thôi, nội bộ của cộng đồng Houston thôi. Chúng tôi cũng đã thấy những cái luồng dư luận, thí dụ như rằng là có những người nói năm nay tôi thấy không có ai xứng đáng cho vị trí tổng thống nên tôi không đi bầu. Hoặc là năm nay tôi thấy bà Harris không xứng đáng nhưng mà tôi cũng không ưa ông Trump nên tôi không đi bầu. Rất nhiều những cái luồng ý kiến đó đã được đưa ra, và các chiến dịch tranh cử đó thì họ cũng đang nhắm đến những người này. Tại vì đối với những người ủng hộ cho bên nào thì họ chắc chắn bỏ phiếu cho bên đó rồi. Mà để mà giành chiến thắng chắc chắn đó thì phải nhắm vào những người chưa có quyết định xem bỏ phiếu cho ai trong tháng 11 tới đó, cô Thủy.
À, đúng như vậy đó, thưa quý thính giả, chúng tôi cũng nhìn thấy cái điều đó ở bên California này. À, đa số những người mà chúng tôi nói chuyện, người Mỹ cũng bản xứ cũng như là người Việt Nam, cũng có rất nhiều người cũng phân vân, tại vì họ không thích cả hai bên. Khi mà họ nghe những cái chuyện hai bên tố khổ lẫn nhau đó, toàn những cái điều tiêu cực, thành ra họ cũng không họ thấy hai người này không ai xứng đáng cả. Thành ra họ cứ mập mờ giữa, nhưng mà dĩ nhiên cũng tiếc lá phiếu, tiếc cái quyền lợi của người cử tri Hoa Kỳ được quyền bỏ phiếu, được quyền đóng góp vào trong cái cuộc bầu cử lịch sử này. Họ không muốn bỏ qua, nhưng mà họ vẫn lưỡng lự không biết phải bầu cho ai. Và đó chính là cái mục tiêu mà tất cả hai đảng đều đang nhắm vào rất là mạnh mẽ trong cái lúc này. À, không biết chị Thu Nga với lại như Khôi Nguyên hay như quý thính giả thì nghĩ như thế nào, nhưng mà chúng tôi tin rằng người Việt Nam mình á, các đồng hương người Việt, những thính giả Việt Nam đang theo dõi tại Sài Gòn Dallas cũng như Sài Gòn Houston, chắc chắn cũng không ít người ở trong cái tình trạng như thế này. À, tuy nhiên nói đến cái chuyện cảm quan á, cái cảm xúc của con người, cái ưa thích, yêu thích của con người đó cũng là một cái điều gì rất là nhân bản, rất là tự nhiên. Nếu mà mình không thích thì mình cũng khó lòng có thể bỏ phiếu được. Và đó, và cái điều này thì đối với lại cử tri ở tại Houston trước đây đã từng có trải qua cái kinh nghiệm này rồi, khi mà cũng có một cái vị dân cử hội đồng thành phố thôi. À, nhưng mà sau trong cái thời gian mà lưu nhiệm đã làm nhiều điều làm cho cộng đồng bất mãn, thành ra đến lúc mà khi mà và sau đó đến cái kỳ bầu cử tái tranh cử đó, thì có một cái người hoàn toàn chẳng có, không có tên tuổi, không ai biết tới, chẳng có thành tích gì, không có kinh nghiệm gì cả, ra bầu cử thì lại đắc cử ngay, là bởi vì tất cả những người nào không thích cái vị mà dân nghị viên đương nhiệm á, là đi dồn hết phiếu cho cái người kia, thế là người kia thắng cử. Đây cũng là cái tình trạng xảy ra ở rất tại nhiều nơi và với rất nhiều cử tri. Những cái người mà đã quyết tâm bỏ cho ai thì bỏ rồi, nhưng mà cái thành phần lưỡng lự ở giữa và thành phần bỏ phiếu theo cảm xúc cũng thật là nhiều đấy chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Và bây giờ chúng ta thấy rằng hai ứng cử viên này là tìm cách, nghĩa là làm sao mà kéo được nhiều cử tri ở những cái tiểu bang chiến trường, giống như là tiểu bang Pennsylvania chẳng hạn. Thì bà Harris này đang coi như là đang struggling, gọi là chữ vật lộn ha, để mà giữ chân những cử tri da màu và đặc biệt là phái nam. Thì ông Trump thì nhận được cái, lại càng ngày càng nhận được cái sự ủng hộ của nhóm này, và đó là theo cái cuộc thăm dò của New York Times công bố tuần trước. Thì bà Harris và ông Trump và những cái bảng mà ta thăm dò này đó, đôi khi quý vị cũng nên nhận xét cho nó kỹ, là tại vì nếu mà họ muốn ủng hộ cho ứng cử viên nào thì họ sẽ ca tụng và nói là ứng cử viên đó là dẫn trước. Nhưng mà giống như Khôi Nguyên nói, trong đầu của người ta nếu mà bầu cho ông Trump là bầu cho ông Trump, bà Harris thì bầu cho Harris. Chỉ có những người mà đang lưỡng lự mà thôi. Và hiện giờ thì cũng theo cái cuộc thăm dò đó thì 1/4 số thanh niên da màu ủng hộ cho ông Trump, và ông cũng nhận được một cái số vận động ủng hộ của một số nghệ sĩ nổi tiếng. Thì bên bà Harris cũng vậy, nhưng mà cái mạng đặc biệt giống như chúng ta đã biết đó là ông Elon Musk, ông ủng hộ một cách tối đa. Thì bên Dân Chủ họ cũng có ông Soros. Thì là hai bên chúng ta cũng chờ tới cái ngày 5 tháng 11 đó như thế nào. Nhưng mà bây giờ chúng tôi chỉ kêu gọi quý vị nhớ đi bầu, đừng có bỏ phiếu trắng, hoặc là ở nhà thì rất uổng đó Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì quý vị đi bầu, tại vì có nhiều quý vị đó nói rằng là tại tôi không thích ông Trump, tôi cũng không thích bà Harris, tôi ở nhà. Nhưng mà xin quý vị là khi mà quý vị không thích ai đó thì quý vị cũng có thể đi bầu cho những cái vị trí khác, thí dụ như vị trí thượng nghị sĩ hoặc là những cái tu chính án, nó ảnh hưởng đến đời sống của mình. Và mình nên biết về những cái đó để mình đi bầu, chứ không rồi mai mốt khi mà những cái tu chính án hoặc là những cái trái phiếu đó nó đưa ra, nó ủa tại sao lại vô lý vậy, tại sao chính quyền lại đưa ra những này. Xin thưa là họ cho quý vị, cho người dân bỏ phiếu để quyết định, và quý vị không đi bỏ phiếu là quý vị mất quyền lợi. Có thể không thích ông Trump, có thể không thích bà Harris, thì nếu quý vị bỏ trống thì bỏ cho những cái vị trí hoặc là những cái tu chính án hoặc là những cái trái phiếu, những cái sửa chữa của chính quyền họ đưa ra trong cái lá phiếu năm nay tháng 11 này, để chúng ta có đóng góp hoặc là chúng ta cũng biết những cái thay đổi. Nếu mà cái nghị quyết, nếu mà cái sửa đổi đó nó thành hiện thực thì chúng ta cũng không phải than trách là tại sao tôi không biết gì hết hả cô Thủy?
À, chắc chắn rồi, cô Nguyên, cái điều đó rất là quan trọng. Thật sự ra những cuộc bầu cử mà địa với cái những tu chính án áp dụng mà ngay tại địa phương mà chúng ta đang sống, nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của mình. Nó quan trọng hơn cái vai trò tổng thống nhiều. Tổng thống thì xa vời vội đó, đâu có nhìn thấy những cái những người từng người cử tri như là những cái tu chính án hay là những cái vị dân cử ngay tại địa phương này. Nhưng mà người Việt Nam mình thì thường thường cứ quan tâm tới chuyện tổng thống thôi. Tuy nhiên cái này là nói chơi thôi. Bên tiểu bang Texas của chúng ta đã khác xa với tiểu bang California ở cái chỗ là rất nhiều người California khi chúng tôi nói chuyện, họ đều nói chỗ nhà cửa bên Texas rẻ, thích quá, họ muốn dọn qua. Nhưng mà khi họ nhìn tới cái thuế nhà đó, thuế thổ trạch ở bên Texas, sao mà đắt quá trời vậy. Ở bên California cứ 1% là 1%, mà khi quý vị mua nhà bên này đó là 1%, 10, 20 năm sau cũng vẫn đóng chừng đó thuế thôi, không có bị thay đổi hàng năm như bên tiểu bang Texas của chúng ta. Nhưng mà năm nay, riêng năm nay thì California lại có thêm một vài cái sự sửa đổi trong cái luật về thuế thổ trạch, làm cho người California xôn xao, mặc dù cái thay đổi đó không đáng kể gì so với cái với lại cái thuế thổ trạch ở bên bên Texas. Khi mà có những nơi lên tới 3.4% cái tiền nhà, và đó cũng là lý do làm cho những người ở xa mà muốn dọn về Texas là sợ hãi khi nhìn thấy cái thuế hàng năm mà chúng ta phải đóng cho cái property tax của mình. Không biết đến khi nào mà tiểu bang Texas mà có được cái thuế đó hả chị Thu Nga? Đúng ra là thuế của county và của từng thành phố đó mà giảm cho chúng ta chỉ phải trả có 1% mãn đời cho đến lúc mình bán nhà mình nó mới thay đổi đó, thì chắc là dân Việt Nam lúc bây giờ sẽ đi đông lắm đó chị Thu Nga ơi.
Rồi chúng ta cũng nên lập ra một liên danh ha, chúng ta chú ý về cái điều đó. Nhưng mà thưa quý vị, bây giờ cái ngày bầu cử sớm là bắt đầu từ ngày hôm qua cho tới ngày 1 tháng 11. Cho nên là quý vị nên đi bầu, tại vì tới cái ngày 5 tháng 11 mà chúng ta chờ đến cái ngày đó, lỡ cái lúc đó mà chúng ta đau bệnh hay hoặc là chúng ta cái ngày đó trái gió trở trời hoặc là trời mưa trời lạnh gì đó thì nó uổng đi. Và bây giờ cái hai ứng cử viên đó là ráo riết ra để mà có được thêm cái phiếu cử tri. Và chúng ta cũng thấy rằng ở bên Dân Chủ họ có nhiều cái chiêu mà họ có thể là lấy được cái phiếu của, ví dụ như là cái việc mà cho illegal vào, nghĩa là không có hạn chế, mới hạn chế đây thôi thì nó cũng đã too late rồi, rất là nhiều. Rồi ở bên Dân Chủ bà Kamala Harris còn hứa cho những người nào mà mua nhà đầu tiên còn được mấy chục ngàn. Ví dụ này, đại khái là nói như vậy. Cho nên là chúng ta thấy rằng bên Dân Chủ nghĩa là tìm đủ mọi cách hết để mà có thể là lấy thêm phiếu thật là đông. Nhưng mà bên ông Trump thì dĩ nhiên là ông cũng không chịu thua. Ông cũng có những cái cách của ông để mà ông có thể là lấy phiếu cử tri. Và nếu mà chúng ta cứ chỉ nghĩ rằng ông là một cái người mà trực tính, có cái gì nói ra cái nấy, mà chúng ta không có nhìn cái chính sách của ông, rồi bỏ cho những người, bỏ cho người kia là tại vì ghét ông, thì chúng ta thấy cũng tội nghiệp. Ông nói là make America great again thì đâu có gì wrong với cái chuyện đó. Và khi mà chúng ta nhìn thăm dò theo cái chính sách của ông mà 4 năm khi mà ông còn tại chức năm 2016 đó, thì chúng ta thấy là những cái điều gì ông đã làm được. Còn bà Kamala Harris chúng ta phải suy nghĩ xem bà đối ngoại với lại cái chiến tranh ở tại chảo lửa Trung Đông, rồi Ukraine với Nga, rồi bên Tàu với lại Đài Loan với lại Tàu, rồi ở trên Biển Đông vân vân và vân vân, thì chúng ta thấy rằng bà có thể nào mà giải quyết được hay không, thì chúng ta cũng phải phân tích. Nhưng mà chúng ta cũng có thể là thấy rằng ai mà đã muốn bầu cho ai thì cũng đã có ở trong đầu rồi, phải không Khôn Nguyên?
Dạ vâng, thì như chúng tôi đã nói đó, những người thích bà Harris thì chắc chắn họ bỏ cho Harris, những người thích ông Trump thì bỏ cho ông Trump. Nhưng mà sáng nay tờ AP đó họ đưa cái tin đó, họ nói rằng là trong cái cuộc phỏng vấn với những cử tri mà nghèo ở Wisconsin, đây là một trong những tiểu bang chiến trường đó, hỏi họ thì họ nói rằng là họ không tin vào lời hứa của bà Harris. Thí dụ về vấn đề mà cho mua nhà, cho 25.000 mua nhà đó, họ nói đó là bây giờ đâu phải ham cầm 25.000 của bà rồi mua được cái ngôi nhà đâu. Tại vì bây giờ mua nhà nhiều cái vấn đề lắm, chứng minh income họ không có, công ăn việc làm đâu có đâu, làm sao mà mua, rồi chưa kể nữa điểm credit không có, rồi rất nhiều cái. Thành ra họ nói rằng là những cái lời hứa cả ông Trump lẫn bà Harris mở miệng ra nghe hay, nhưng mà có áp dụng được không, hoặc là có giúp được cho những cái sắc dân, những cái cộng đồng nghèo hay không mới là quan trọng. Và thậm chí những người nghèo ở Wisconsin đó, họ chẳng quan tâm đến đi bầu luôn, tại vì họ nói rằng là bây giờ phải lo đi kiếm tiền để nuôi sống gia đình, chứ còn bây giờ mình gọi rằng là công ăn việc làm không có, tiền xoay sở từng minh by minh, day by day, thì đi bầu để làm gì. Cái này là cái mà nhiều người là họ đã cũng nhận ra. Nên vì thế có thể những cái lời hứa của bà Harris đó không phải ai cũng nghe lọt tai cả. Có những người họ cũng đã thấy ra cái sự vô lý trong những cái lời hứa đó đó cô Thủy.
À vâng, đúng như vậy. Kể cả những cái tiểu bang mà vừa mới bị như bên Florida chẳng hạn, là được coi là một tiểu bang Cộng Hòa, nhưng mà thời vừa mới qua hai cái trận bão liên tiếp, bão Helene cũng như bão Milton đó, thành ra những người dân còn đang mất cửa mất nhà, hay là còn đang phải lo bao nhiêu thứ chuyện lại, thành ra cũng không biết họ còn có được cái đầu óc, cái tinh thần, cái thiện chí để mà đi bầu cử hay không. Tuy nhiên nếu chúng ta là những người còn có thể đi bầu thì hãy đi bầu, và bầu phiếu mới sớm đã bắt đầu từ ngày hôm qua. Chúng tôi có người bạn vừa mới text cho báo tin là tôi đã bỏ phiếu rồi đây, nhưng mà sau khi phải chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ ở trong cái chuyện deadline, thành ra chúng tôi mới đặt ra câu hỏi với quý thính giả đã đi bầu chưa? Trong ngày hôm qua, đồng hương người Việt mình đã đi bầu nhiều chưa? Và vẫn trở lại cái câu hỏi trước đây, và nếu bầu quý vị bầu cho ai và tại sao? Chúng tôi vẫn muốn được nghe những cái lời thuyết phục lẫn nhau. Không có gì đẹp bằng khi chúng ta nói ra những cái hay cái tốt của mỗi ứng cử viên để mà thuyết phục bạn mình, đồng hương mình cùng bỏ phiếu theo mình. Thì cái đó cũng là một cái sự, một cái tinh thần mà coi như là một cái ý thức trách nhiệm về chính trị rất là lớn cho những cử tri. Nếu mình tin tưởng ở người nào thì mình hãy thuyết phục những người khác hãy theo mình bằng cách nói ra những cái điểm tốt đẹp. Còn thì trong những tuần trước khi chúng tôi hỏi ra câu hỏi này thì quý vị toàn nói ra những cái lịch kể, những cái điểm xấu của nhau thôi, thì điều đó chúng ta biết quá rõ, quá nhiều rồi. Thành ra bây giờ muốn tìm hiểu những cái điểm tốt, nhiều khi chỉ một cái đặc điểm tốt của một ứng cử viên thôi cũng có khả năng mà có thể làm thay đổi cái quyết định của một cái người đang phân vân chưa biết lựa chọn cho ai đó, phải chị Thu Nga. Thành ra mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002 để hỏi nói xem quý vị đã đi bầu sớm chưa, sẽ đi bầu sớm hay là chờ đến đúng ngày bầu cử, và quý vị bầu cho ai. Vâng. Nói cái lý do tại sao bầu cho người đó, chị Thu Nga.
Đúng rồi.
Dạ vâng, trước khi chuyển qua cô Thu Nga thì chúng ta đã có một thính giả chờ rất lâu trên đường dây. Chúng tôi xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Dạ thưa, phải tôi không ạ?
Dạ vâng, đúng ạ. Xin mời ạ.
Dạ thưa, tôi tên là Kim Thi. Tôi
vâng, chúng tôi nghe hơi nói... nhỏ.
Dạ nhỏ, tôi có ý kiến như vậy. Tôi bỏ phiếu ủng hộ Tổng thống Trump vì tôi nhận thấy rằng đất nước Hoa Kỳ có hai vấn nạn là biên giới bị khủng hoảng và kinh tế suy đồi. Chỉ có Donald Trump mới đối ứng được những cái vấn nạn đó. Và ông Putin và ông Tập Cận Bình là những con cáo già, Donald Trump thì là con sư tử để bảo vệ nước Mỹ. Chúng ta hãy tùy theo tôn giáo, niềm tin, xin Thượng Đế, Thiên Chúa, Trời Phật giúp đỡ, che chở cho Donald Trump được nhiều sức khỏe và sáng suốt để người giúp dân giúp nước. Dạ xin hết, cảm ơn.
Vâng, thưa bà đã đi bầu sớm chưa ạ? Hay
dạ,
bà
tôi
hay bà định
rồi
để chờ tới đúng ngày?
Dạ, tôi đi bầu rồi ạ. Dạ, cảm ơn đại.
Dạ, có phải chờ đợi lâu không thưa bà?
Dạ, cũng vừa vừa thôi, không đến nỗi đông lắm ạ.
Ừ. Ồ, vâng, nếu vậy thì tốt quá. Vâng, cảm ơn bà. Nếu
dạ,
vậy thì những
bà.
Ai mà có ý định đi bầu sớm mà không muốn chờ đợi thì cũng nên đi bầu đi. Có lẽ qua ngày, bữa nay ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư thì nó sẽ bớt người hơn, đỡ phải chờ đợi lâu, chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Những cái chỗ mà bầu cử mà chính đó, thì quý vị sẽ thấy rất đông. Ví dụ thành ra ở đây đó, sáng hôm nay chúng tôi có những người mà giữ thùng phiếu nói rằng nếu mà quý vị ở Dallas thì tới chỗ cộng đồng Dallas bầu cử là tốt nhất, hoặc là ở bên Tarrant County thì tới cái chỗ mà cộng đồng cũ đó, thì hai cái chỗ đó là ít người. Còn nếu mà chúng ta đi ra cái chỗ Mỹ mà chúng ta thường đi đó thì rất là đông. Nhưng mà chắc là cái ngày ngày đầu và cái ngày thứ hai, thứ ba nó đông, tại vì chúng ta còn bầu cho tới ngày 1 tháng 11. Nhưng mà dù sao cứ lúc nào đi được thì đi. Vâng, và chúng tôi cũng kêu gọi quý vị đi bầu. Và nếu mà quý vị đã đi bầu rồi thì cũng cho chúng tôi biết rằng cái kinh nghiệm của quý vị khi bầu thì nó có dễ dàng hay không, và ở chỗ nào thì thuận tiện, vân vân và vân vân. Tại vì cái cuộc bầu cử này không phải chỉ có bầu cử tổng thống, mà những cái chức vụ mà nó liên quan đến đời sống của chúng ta rất cần thiết, và những cái tu chánh án, những cái project mà người ta muốn hỏi người dân có đồng ý hay không. Như trước đây chẳng hạn, về cái việc mà xây cái chỗ này hay cái bond của những cái đường phố, cái đường xá nào đó, quý vị có đồng ý hay không, vân vân và vân vân. Vậy thì mỗi một cái lá phiếu của chúng ta đều nó rất là quan trọng, tại vì có 1 đồng thì mới có 100 đồng, 100 đồng thì mới có 1.000 đồng, vân vân và vân vân. Thiếu một cái viên gạch đó thì cái bức tượng đâu có xong, phải không Khuê Nguyên?
Dạ vâng, thì mỗi một người đều có quyền để mà nói lên cái ý nghĩ của mình, nói lên cái lựa chọn của mình. Đây là cái quyền mà chúng ta rất may mắn sống tại xứ Mỹ này có được. Nên rằng là chúng tôi cũng kêu gọi quý vị hãy đi bầu. Đây là cái cơ hội, tại vì có thể trong cuối tuần đó thì nó sẽ đông hơn, tại vì người ta không có đi làm đó, người ta đi bỏ phiếu chắc cũng đông đó. Thành ra là quý vị có thể đi bầu từ bây giờ cho đến ngày 1 tháng 11 để mà có thể tránh đi những cái vấn đề mà đông đảo, vấn đề kẹt xe hoặc là mưa gió, thời tiết lạnh này nọ kia. Và chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây chúng tôi đang nghe đây.
Dạ vâng, xin chào tất cả quý vị, quý anh và chị đài. Tôi xin thêm một ý kiến nữa là theo tôi được biết trên YouTube video clip đó, nó rõ ràng không có gì. Tổng thống Trump, cựu Tổng thống Trump là một ứng cử viên cựu Tổng thống. Với một cái video clip này thấy ông ấy rất là nhanh nhẹn. Ông ấy đã thăm viếng lập tức là cái khu trên North Carolina ngay sau cái ngày mà bị trận bão vân vân, bị ngập lụt đấy, cái thành phố Asheville nhé. Và ông hỏi ngay các cư dân cũng như ngay tại địa phương đó, các bạn cần gì, quý vị cần gì, cần gì, thì họ bảo là chúng tôi cần communication, bây giờ không chưa cần nước uống gì cả. Ông lập tức ông mới dial, ông gọi ngay Elon Musk xuất hiện liền và build một cái gọi communication tower, bởi vì đó là một dây chùm về viễn thông với lại các thứ, và lập tức là phải phát thêm các gì đó, cho nên cư dân ở đó lập tức connect được với những thân nhân, với những bất cả, và họ sẽ từ đó họ mới figure out ra how to get out of the situation. Nhiều người còn floating, cho nên đó là một trong cái action, một trong cái sự chứng tỏ là một người không biết ông làm cách nào mà ông nghĩ ngay đến những chuyện mà rất là gần gũi, đúng với cái nhu cầu. Cho nên từ đó mình suy nghĩ ra một người ứng cử viên sẵn sàng không những chỉ là đi gần đến dân, nhưng mà figure out qua những cái tìm solution. Cho nên đó là một cái tin mà chúng tôi xin gửi đến quý vị đồng hương. Còn tôi cũng đã chuẩn bị ngày mai mới đi đâu. Cảm ơn quý vị. Coi trên một video clip của President Trump can contact and get the tower. That's incredible. Tôi có thể nói bằng tiếng Mỹ, that's incredible. Tôi là một professional engineer. Cho nên khi nghe được cái tin đó, đúng là nhanh nhẹn quá sức đi. Bởi vì communication mà khác là tất cả mọi thứ. Không, how to get out, where you are. You still stuck on your roof, or you on water, or whatever, or contact with your family member near out or out of state or wherever. That's what we can come to rescue you and help you. That's what Dr. President Trump đã gọi ông Elon Musk. Nếu không tin lời thì nói xin cái việc check trên internet các thứ sẽ thấy một việc giúp vô cùng đặc biệt. Cảm ơn quý vị.
Cảm ơn ý kiến, cảm ơn thông tin rất là và đúng trong giữa thiên tai. Bão lụt thì bây giờ cái điều người ta cần nhất là cũng là cái chuyện mà liên lạc với gia đình bằng hữu để báo tin cho biết, để hỏi thăm lẫn nhau. Thành ra đó là một cái điều rất là quan trọng. Cảm ơn cái điều ông đã cho biết như vậy. Vâng, xin mời vị thính giả.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe. Xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Dạ, tôi thấy mà thông cùng chùm nói chuyện mệt quá. Tôi vừa mới đi bầu xong. Tôi bầu thì tôi thấy rất là đông, đợi phải 3 tiếng đồng hồ mới vô từ trong cái
wow,
cái
line 3 tiếng đồng hồ.
3 tiếng đồng hồ sau mà rất là đông, mà hôm nay tôi thấy cái người da màu đi rất rất là nhiều, mà họ đi rất là sôi nổi. Cái người châu Á mình thì rất là hiếm, và cái người Spanish rồi lại càng ít, mà đa số 100 người đứng trước tôi thì hết cầu như là tới 80-90 người là người da màu. Thì tôi thấy cái thành tích kỳ này mà đi cái kiểu mà da màu nhiều như vậy thì tôi thấy điểm cỡ đối với ông Trung là nhiều hơn đó. Và tôi thấy tôi thì tôi có nghĩ là tôi bầu cho một cái người nào mà cái quan trọng nhất là gì? Mình là người tị nạn quốc gia, tị nạn cộng sản, thì mình phải bầu cho những cái người mà phải nói là không có hợp tác làm ăn với cộng sản, thứ nhất. Cái thứ hai là cái người đó ít ra họ cũng phải lắng nghe cái tiếng nói của mình, chứ không phải đến lúc mà khi mà bầu tổng thống thì họ mới men để mà làm như vậy. Thành ra đối với tôi thì cái người quan trọng nhất đối với tôi vẫn là không được hợp tác làm ăn với lại cộng sản. Và chính cái người
tức là ý ông định nói là ông không bầu cho
ông Trump,
ý ông định nói là ông không bầu cho tổng thống Trump. Bây giờ đang có những cái dự án, công ty của ông đang có những dự án làm ăn ở Việt Nam đó, phải không ạ?
Dạ, tôi xác định như vậy. Thật sự ra mà nói thì giữa hai người thì thật sự ra tôi thấy cái người kia thì phải không có biểu hiện gì trong cái vấn đề làm ăn với cộng sản, nhưng mà cụ tổng thống Trump, tôi nói cụ tổng thống Trump tại vì tôi nghe rất là nhiều người nói là tổng thống, ông đó chưa là tổng thống và ông là chỉ là cụ tổng thống thôi, mà ông đó đã chưa làm tổng thống mà đã có manh nha hợp tác làm ăn với lại cộng sản, làm ăn với Tô Lâm, làm ăn với lại bên Hưng Yên. Mà tôi thấy nếu mà mình bầu cho một cái người như vậy chính thức là mình hợp tác và là tiếp tay cho cộng sản, cái điều đó là tôi mong là những cái người mà độc lập, những cái người mà cộng hòa hãy suy nghĩ kỹ, nếu mà mình là người chống cộng thì mình nên không nên hợp tác ủng hộ bỏ phiếu cho một cái người mà đang có những cái âm mưu hợp tác làm ăn với cộng sản. Tôi xin hết.
Vâng, dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông. Chị Thu Nga có ý kiến
vâng
không?
Cái câu này thì chị Thủy đã trả lời hôm bữa trước rồi. Nếu mà ông nói một người ứng cử viên giống như là ông Hùng Cao ví dụ như vậy mà ông hợp tác với lại cộng sản thì là cái chuyện đó là khác. Còn cái này với một cái chính sách của Hoa Kỳ thì cái đó là chuyện ngoại giao và chuyện làm ăn. Cũng giống như Bill Clinton là người là ban giao trước, rồi tất cả những tổng thống nào cũng có cái cách làm ăn của họ. Thì nếu mà nói rằng ông cựu tổng thống Donald Trump, ông làm ăn. Còn nếu mà không có xét về cái lý lịch của bà Kamala Harris, là gia đình của bà là gốc xã hội chủ nghĩa, thì cái đó nó cũng hơi là nó không có chính xác lắm. Tất cả những cái nước ở trên thế giới này khi mà làm ăn hợp tác với nhau không có nghĩa là họ hợp tác là họ sẽ trở thành cộng sản. Ông Donald Trump ông cũng đã từng lên án chế độ cộng sản làm cho đất nước bị suy yếu giống như là Venezuela chẳng hạn. Thành được cái chuyện mà ông nói là ông Donald Trump ông làm ăn với cộng sản thì chúng tôi cũng nghĩ rằng phải suy nghĩ trở lại, tại vì tất cả hình như là các tổng thống trước cũng đều có làm ăn hoặc là có một dây mơ rễ má gì với lại Việt Nam hoặc là các nước cộng sản khác.
Vâng, chắc chắn vậy. Đương kim tổng thống Biden đó, thì gia đình cũng đã từng làm ăn với bên Trung Cộng, cũng như là ông Walsh đang làm ứng cử viên phó tổng thống cũng đã từng đi về về Trung Cộng cả hơn 30 lần. Thành ra cái rất là khó, tại vì họ không phải là người quốc gia tị nạn cộng sản như người Việt Nam mình, không có những cái kinh nghiệm đau thương với cộng sản, không có những cái nhìn thấy cái cuộc chiến đấu và bao nhiêu người phải hy sinh đổ xương máu ra để chống cộng sản. Thành ra họ không có được cái nỗi thương đau đó. Hơn nữa đó, đối với các quốc gia trên thế giới đó thì mà có bang giao với Việt Nam thì Việt Nam cũng là một quốc gia như các quốc gia khác, chứ họ không để ý cái chuyện nó cộng sản, cũng như họ cũng có bang giao với Trung Cộng, họ có bang giao với lại Cuba hay họ có bang giao với lại Bắc Triều Tiên, cho nên cũng rất là khó. Cái điều mà ông vừa nói đó thì chắc chắn chúng ta phải áp dụng triệt để đối với những người Việt Nam tị nạn cộng sản đã từng qua cái con đường bi thương này rồi mà bây giờ quay trở lại hợp tác với cộng sản thì là điều không thể chấp nhận được. Nhưng mà áp dụng cho bất cứ cái người nào không phải là người Việt Nam thì kể ra cũng hơi hơi không có công bằng lắm,
công bằng, đúng
bởi
rồi.
Vì họ không có được những cái kinh nghiệm như chúng ta.
À, không
thế
phải là
những ý kiến của ông rất là nhiều.
Vâng là
và
một
vậy là cho thấy là ông đã bầu và ông đã bầu cho bà Kamala Harris. Vâng, cảm
vâng.
ơn cái
một
là,
một
ông.
Điều nữa giờ dạ, độc
à. Kế tiếp xin mình ra.
Một điều nữa chị
dạ,
Thủy.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây ạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
Hello. À, chưa phải cái đài 900 không?
Dạ vâng, đúng ạ, xin mời ông. Xin mời ông lên tiếng.
À, cho hỏi thăm cái em cũng quên cái vụ mà đi bầu cử năm nay á, mình có cần phải apply trước không?
Apply là sao ạ?
Cuộc bầu cử nào thì cũng phải có ghi danh cử tri ông. Những cuộc bầu cử trước ông có ghi danh chưa? Ông đã có đi bầu bao giờ chưa? Nếu chưa bao giờ đi bầu thì phải có ghi danh.
À, có đi bầu nhưng mà nghe nói năm nay phải apply trước hả? Hay là mình cầm mình quái?
Dạ không, trừ khi ông đổi, địa chỉ đó thì ông mới cần ghi lại. Nhưng mà thường thường khi đổi bằng lái là người ta hay hỏi luôn rồi là ghi có ghi phiếu cử tri không? À, nếu ông đã có đi bầu rồi thì bây giờ ông chỉ trở lại cái chỗ cũ thôi. Tuy nhiên trong những cái ngày bầu cử sớm này ông có thể bầu được ở bất cứ đâu ông.
Dạ, ok. Tại vì nghe anh ta nói là phải apply trước mới đi bầu lại được. Tại vì mấy lần trước em có đi bầu hết á. Nhưng mà năm nay thì em, tại em vẫn đi làm á, em không biết rõ. Cho nên em muốn
dạ,
hỏi chắc chắn
đâu.
Là
vâng.
Tới
vâng,
ngày
nếu mà không đổi địa chỉ thì không cần. Dạ.
Dạ, okay.
Dạ vâng, cảm ơn. Dạ. Anh có định đi bầu sớm không? Hay là để tới đúng ngày mới bầu?
À, chắc cuối tuần em đi. Dạ. Cuối tuần em đi.
Cuối tuần đi,
mất
chắc
đi làm ban ngày, em làm ban ngày. Dạ.
Dạ, vâng. Rồi, dạ. Cảm ơn ý kiến của anh.
Dạ,
có nhiều
dạ,
người nói
dạ.
là chị Thu Nga có người chỗ thì chỉ có một tiếng, có chỗ phải hơn 3 tiếng đồng hồ. Có chỗ thì lại bảo không đến nỗi đông lắm.
Dạ,
thì tùy theo chúng ta thấy chỗ nào cái bầu cử sớm nó có cái lợi, mình thấy chỗ nào đông thì mình đi chỗ nào ít đông hơn là chị thường ha.
Dạ vâng, đúng như vậy mà
dạ,
nhưng
vâng,
mà phải đúng trong
cô Nga thì chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ. À. Chúng tôi xin nghe đây.
À, hello, kính chào quý đài, quý vị khán giả nghe đài. Tôi là Tuấn số 1 á. Cái ông cá ngố ông lại gọi vô nữa rồi, ông thay đổi chính thức, ông xuyên tạc, ông nói là xếp hàng 3 tiếng đồng hồ. Tôi bầu ngày hôm qua ở cái Hồng Kông rồi hai, tức là đường Scadell với lại cái đường Beamer đó, tới chừng 15-20 phút à. Rồi ngày hôm nay tới được bộ tư kiện coi lại á, thì nó đường nó ngắn hơn, từng đợi chừng 50 phút à thì vô. Cái ngố này kia nói 3 tiếng hồ để mà nó xuyên tạc để người ta không có đi bầu á. Thứ nhất, thứ hai là mất thời gian, thứ ba đừng có trả lời để nhiều.
Tôi
biết ra không, tôi cái ngố này nó thay đổi chiến thuật. Thành ra mất thời gian, thứ hai là xuyên tạc, thứ ba là thành ra xin quý đài để ý những cái đám này. À, anh cái ngố này, rồi nên đi bầu á, tôi bầu cho Tổng thống. Rome là một, thứ hai, tất cả những đảng trên ở phía trên đó là đảng Cộng Hòa. Hầu hết tất cả những người Cộng Hòa thì nếu mà Tổng thống mà không có Hạ viện Thượng viện thì là lem đất Tổng thống. Thật ra mình phải bầu cho ông Trump và bầu tất cả những người đảng Cộng Hòa, các tòa án này kia, thì ra mình mới có dân chủ tự do. Còn cái đám cá ngố này nó vô nó pha đám vậy thôi, đừng có trả lời nó nhiều
vâng.
mất bây giờ. Còn nhiều ông nghi thơ làm bầu hỏi có bầu cử hay không thì kia đó thì trả lời vắn tắt thôi, đã mất bây giờ gần hết giờ rồi. Tôi cảm
dạ,
ơn
vâng,
quý
vâng,
đài.
Cảm ơn
tôi không muốn gọi
ông.
Vô nhưng mà cái đám cá ngô nó phá đám này ra tôi phải gọi vô. Xin kính
cảm ơn ý kiến
là.
Của ông. Nhưng mà cũng xin được nhắc, quý thính giả, chúng ta miễn không có chỉ trích người khác. Tại vì đây là sự tự do dân chủ mà. Ai cũng có quyền tự do nói và tự do nghĩ và tự do thuyết phục người khác theo ý mình. Thành ra khi mình chỉ trích lẫn nhau như vậy, đó là mình đã vi phạm vào cái tự do của người khác rồi. Vâng, xin quý thính giả hãy tôn trọng tự do của nhau. Vâng, xin mời kế tiếp,
dạ chúng tôi đang nghe, xin quý vị tắt hẳn radio đi ạ.
Các bạn alo.
Dạ nghe đây ạ.
Hello. Dạ vâng, xin mời ông lên tiếng đi ạ.
Nhỏ quá, xin ông nói lớn một chút.
Không nói.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây ạ, xin ông cứ nói đi.
Hồi đại 900 em phải không chị?
Dạ vâng, nhưng mà nghe rất là nhỏ thưa ông, cứ nói
rất
đi. Dạ mà xin ông nói lớn một chút
ạ. Rồi giờ nghe rõ cho chị Thủy.
Dạ, nghe cũng còn hơi nhỏ đó ông. Nếu có thể thì ông ghé sát gần hơn với cái phone đó.
Dạ. Rồi, nó bấm lại nghe coi, tao chờ gọi lâu quá mà không được, giờ gọi được nghe nhỏ thì buồn quá vậy.
Rồi, ông cứ nói đi.
Dạ, ông có đi bầu chưa? Ông có đi bầu chưa?
Tôi chưa đi bầu, nhưng mà chào chị Thủy, chào tất cả quý vị trên đài. Chắc nay mai thì tôi cũng đi bầu á, nhưng mà tôi nói thẳng thắn ra là tôi sẽ bầu cho ông Trump. Không bao giờ tôi bỏ cho đảng Dân Chủ.
Tại sao ạ?
Tôi nói thẳng luôn, tôi không có cái gì mà phải sợ sệt. Bởi vì tôi thấy ông Trump nó bao nhiêu lần là được duyệt. Mà hơn nữa là ổng tranh cử mà bị tai nạn thế này như thế cũng tội nghiệp, mà ổng làm rất rất là được việc. Từ cái nhà mà đảng Dân Chủ lên tới bây giờ đó, thấy không? Không có cái gì mà coi được, không có cái gì mà được nổi cái ranh giới, không biên giới, không mình đã có cái nhà, không phải có hàng rào. Còn nước Mỹ tượng trưng cho cái nhà có hàng rào mà cũng đi phá, nên làm cái chuyện đó là tôi thấy tôi coi không được rồi. Thành ra tôi giờ chỉ khuyên đồng bào đi bỏ phiếu sớm đi. Mà riêng tôi thì tôi bỏ cho đảng Cộng Hòa, tôi sẽ bỏ cho đảng Cộng Hòa. Tôi thấy ông Trump ông làm rất là được việc, thành ra tôi luôn quý trọng ổng. Còn hồi nãy thì có một cái ông là nói vấn đề mà ký kết để về Việt Nam làm việc ăn, thì mấy ổng chưa nghe rõ hết cái câu chuyện. Ông Tô Lâm hôm qua ông ký là bình thường quá, quan hệ cái gì đó là với ông đại tướng Giang mà ký với Phi Luật Tân cái gì đó là họ không biết, tôi không nói hết ra, nhưng họ không biết, họ nói vậy thôi. Chắc cái kiểu mà quan hệ làm ăn thì cái chuyện đó cũng tốt cho dân Việt Nam thôi, chứ đâu phải mình ký mình làm ăn mà coi mình theo cộng sản đâu. Không có nói vậy là trả lời, tôi không đồng ý với quan điểm của ông đó. Xin lỗi chị, tôi xác nhận một điều nữa là tại vì ông chưa hiểu rõ là ông Tô Lâm qua ký cái gì, và tập đoàn của ông Trump về mở xương góp ở Việt Nam là cái gì, rồi không biết là bộ trưởng quốc phòng của Cộng sản Việt Nam là đi qua ký với Philippines đó là cái gì, ông không biết mà ông chỉ nói điều ngoài lấp lớ không hiểu, mà nói bậy thì người ta cười. Phải hiểu mới
được. Dạ, bạn cảm ơn ý kiến của ông. Dạ.
Dạ, gia đình tôi lặp lại một lần nữa với anh, với chị, với quý vị trong đài đó là chúng tôi đi bỏ phiếu cho ông Donald Trump. Dứt khoát 100% tôi bỏ cho ông Trump. Chắc cũng vài ba bữa nữa tôi đi thôi, chị Thủy ơi.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến ông. Vâng, cảm ơn ý kiến.
Dạ, xin lỗi về hỏi người viên ra ngoài luôn. Hỏi luôn một câu thôi, anh Phục khỏe không? Vậy thôi.
Dạ vâng, vẫn khỏe chứ ông. Cảm ơn ông rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn chị nha. Chị vâng, khỏe, dạ, quý vị khỏe nha.
Cảm ơn ông rất là nhiều. Và cũng một lần nữa cũng xin ông đừng để chỉ trích ý kiến của người khác. Chúng ta cứ nghe thôi. Vâng, và chúng ta cứ nói lên ý kiến của mình. Vâng, xin mời vị thính giả tiếp. Chúng ta chỉ còn có lẽ một vị thính giả chót nữa thôi, phải không Phương Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Chúng tôi mời quý vị xin tắt hẳn radio đi ạ.
Hello.
Dạ xin mời ông lên tiếng ạ.
Xin mời ông.
Dạ con đã vấu bằng mail. Dạ bầu vấu cho Kamala.
Vâng. Vâng, vì lý do gì vậy ông? Ông có thể nói cái điều gì để thuyết phục người khác cũng bỏ phiếu theo ông không?
Dạ biết là nước Mỹ là nước rộng lớn và nước giàu có, cho nên họ mở rộng vòng tay cho mỗi người hết. Cho nên con đã vốn cho Kamala rồi.
Tức là ông muốn cho người phụ nữ một cơ
thay
hội
đổi.
Hay sao ạ? Ông ấy mở rộng và ông ủng hộ cái chính sách di dân phải không ạ? Ông nói đến cái chuyện mà mở rộng vòng tay cho mọi người đấy. Phải không? Chúng tôi chỉ muốn có những cái lý lẽ thuyết phục đó để cho những cử tri còn đang phân vân không biết bầu cho ai thì người ta có thể sẽ được thuyết phục bởi ông đó ông.
Ngừng rồi.
Vâng, chắc vị thính giả đã rời đường dây rồi. Vâng, thôi chúng ta chỉ còn vài phút. Rất tiếc không thể nhận thêm điện thoại được nữa. Xin mời chị Thu Nga thưa chị.
Vâng, hôm nay thì chúng tôi lại nói bầu cử bỏ phiếu, tại vì bắt đầu bỏ phiếu từ ngày hôm qua cho tới ngày 1 tháng 11. và ngày bầu cử chính là ngày 5 tháng 11. Vì vậy cho nên là chúng tôi cổ động cho tất cả mọi người đi bầu. Đi bầu cho ai thì quý vị, đó là quyền của quý vị. Tuy nhiên chúng tôi muốn bổ túc thêm cái câu mà của một vị thính giả hồi nãy lần trước cũng có gọi là nói về ông Trump làm ăn với lại Việt Cộng. Thì ông Tô Lâm, ông qua, ông ký với lại Hoa Kỳ, ông đâu có theo Hoa Kỳ. Nhưng mà chính sách đu dây của Việt Nam là giữa Trung Cộng với lại Hoa Kỳ. Cho nên á là các vị tổng thống của Mỹ cũng muốn là kéo cái ảnh hưởng của Việt Nam ra khỏi cái bàn tay của Trung Cộng. Thì không thể nói rằng ông Donald Trump, ông ký rồi, ông làm ăn rồi, ông theo Việt Cộng. Vâng, và quý vị bầu cho ai cũng được. Nghĩa là quý vị theo cái chính sách của mỗi người mà quý vị có ủng hộ hay không, quý vị có ủng hộ phá thai hay không, quý vị có đi phân cảnh sát hay không, quý vị có bầu cử mà không có cần ID coin hay không, và quý vị có tự do để mà mở cửa biên giới hay không, và quý vị có nhẹ nhàng với tội phạm hay không. Đó là của bà Harris. Đối với ông Trump thì đối ngoại rất là cứng rắn, hạn chế phá thai, hạn chế illegal ở biên giới và xét cái ID card. Vâng, thì đó là những cái điều mà chúng ta cần xem xét. Và mỗi cái lá phiếu của quý vị rất quan trọng ở cái xứ Cộng sản Việt Nam. Ví dụ như Cộng sản Việt Nam thì chúng ta không có cái quyền công dân này. Vì vậy cho nên là chúng ta đi đông bầu đứng cử xứng thì tuần nào chúng tôi cũng nói như vậy hết. Và xin mời chị Thủy và Khuyên Nguyên.
Vâng, rất là cảm ơn cái ý kiến bổ túc của chị Thu Nga. Quả đúng như vậy, mặc dù chúng ta tuyệt đối chống chủ nghĩa cộng sản và chống chính quyền Việt Nam cộng sản, vì vậy mình mới phải chạy trốn qua bên này. Tuy nhiên chúng ta không quên là còn hơn 90 triệu dân đồng bào Việt Nam của chúng ta còn dưới ách cộng sản. Thành ra mình vẫn muốn Việt Nam ngả về phía Mỹ hơn là ngả về phía Trung Cộng. Nếu mà Mỹ hoàn toàn bác bỏ họ, bây giờ ví dụ như không công nhận Việt Nam ở trong chính trường Liên Hiệp Quốc hay là không có bang giao gì với Việt Nam cả đó, thì họ sẽ hoàn toàn họ ngả về dựa vào Trung Cộng thôi. Thành ra nước Mỹ luôn luôn giữ một cái thế khi mà có những cái hợp tác với Việt Nam, cốt để kéo Việt Nam ra khỏi cái vùng ảnh hưởng của Trung Cộng. Và càng xa chừng nào thì khi đó càng lợi ích cho dân chúng, và càng qua đó thì càng tiêm nhiễm, có thể truyền bá, có thể chia sẻ được những cái tinh thần tự do dân chủ cho người dân Việt Nam. Thành ra để mà một ngày nào đó, hy vọng một ngày nào đó mà Việt Nam sẽ có cái sự thay đổi theo cái thể chế dân chủ, hơn là để họ ngả hoàn toàn trở thành một thứ thuộc địa của Trung Cộng. Rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn chị Thu Nga và Khương Nguyên đã cùng điều hợp. Và vâng, xin cáo lỗi những quý thính giả còn trên đường dây. Và một phút chót thì dành cho Khương Nguyên đó, Khương Nguyên ơi.
Dạ vâng, một lần nữa thì chúng tôi cũng cáo lỗi đến những quý vị vẫn còn đang tiếp tục gọi vào trên đường dây. Và đúng như là ngay từ đầu chúng tôi có nói đó, quý vị bầu cho ai cũng được, nhưng chúng tôi xin quý vị là hãy đi bầu, hãy tận dụng cái cơ hội cuộc bầu cử sớm đang diễn ra để quý vị có thể tránh được cái vấn đề kẹt xe hoặc là đông đảo hoặc là những cái lý do nào khác trong ngày bầu cử chính thức 5 tháng 11 đó. Thì ngay cái cơ hội này từ bây giờ cho đến ngày 1 tháng 11 quý vị có thể đi bỏ phiếu ở bất cứ nơi đâu. Quý vị đã từng đi bầu thì không cần ghi danh lại, nhưng mà nếu quý vị đổi địa chỉ thì bắt buộc phải ghi danh lại để có phiếu cử tri để đi bầu. Và kính chúc cho tất cả quý vị thính giả cũng như cô Thủy và cô Thu Nga luôn thật nhiều niềm vui, sức khỏe, bình an, và xin kính hẹn lại trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.